chấp trưởng thần quyền, chương 453, ngược ngươi không thương lượng, góc truyện audio.com. Hơn nữa Diệp Dương Thành chọn thời gian ra tay vừa đúng. Nếu Diệp Dương Thành có chút sợ hãi, hôm nay không hành động chờ ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư phục hồi lại thực lực thì dù bây giờ hắn tổn thương được bọn họ cũng sẽ không tạo thành cục diện như vậy. Quan trọng hơn, Diệp Dương Thành chọn hành động trong hôm nay chủ yếu vì sau khi thăng cấp thần cách cửu giai, mới nắm giữ một pháp thuật trung giai là dịch chuyển khoảng cách ngắn. Chỉ cần có đủ linh lực thì Diệp Dương Thành có thể chớp mắt di động 80 km vòng quanh trái đất một vòng. Diệp Dương Thành không biết rằng nếu không phải vì mời khỏi không gian thần cấm làm ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư tiêu hao quá nhiều năng lượng, hai người đều có năng lực dịch chuyển tức thời cự ly xa. Cộng với hơi thở của Diệp Dương Thành trong hình dạng biến thân chiến đấu đã bị ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ tỏa định, nếu hắn không thể về khu vực quản lý ngay sẽ đón lấy công kích như sấm chớp gió giật. Những nhân tố tình cờ tập hợp lại với nhau đã thay đổi kết cuộc. Ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư có thực lực cường đại hơn Diệp Dương Thành gấp vô số lần, vậy mà bị hắn điều động lực lượng thiên địa áp chế trong đại trận vòi rồng. Hai người chịu đựng nguyên tố điện hệ vô cùng vô tận xâm nhập, hú hét thảm thiết chứ không nói nổi nên lời. Ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư rời khỏi không gian thần cấm đã tụ tập hết lực lượng đỉnh cao tích lũy mấy trăm năm qua. 36 huyết vệ chỉ là một phần trong đó, còn lại hơn 80 nam nữ có 20 mây người là nhân loại trái đất bị tàn hồn khiếm khuyết của Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư bám sát. 20 mây người này tu luyện bí pháp thực lực mạnh hơn 36 huyết vệ. Còn lại 60 mấy nam nữ do cô hồn biến dị cao giai bám sát nhân loại trái đất tu luyện giống mấy quái vật Diệp Dương Thành từng gặp nhưng thực lực cao hơn nhiều. Bọn họ không sánh bằng huyết vệ nhưng là một trong các thuộc hạ số 1 của ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư. Nói cách khác, hôm nay ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư phá vỡ không gian thần cấm, cố ý tụ tập lực lượng thuộc hạ mạnh nhất để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn tạo thành thương tổn lớn cho bọn họ vốn bị suy yếu. Nhưng ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư không bao giờ ngờ rằng vũ lực đỉnh cao nhất mấy trăm năm qua hai người gom góp ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư triệu tập lại chỉ để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn lại bị Diệp Dương Thành trà đạp, hú hét rên gì. Quan trọng hơn, 16 tàn hồn gần như hoàn mỹ được ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư kỳ vọng cao, mấy trăm năm mới phân liệt được có 16 tàn hồn vậy mà vừa chạm mặt không, thậm chí không đụng vào đối phương đã hết thảm bị xóa sổ. Khiến ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư khó chấp nhận nhất là trên trái đất tồn tại nhân loại cường đại như vậy. Ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư bị đánh ngu người, không phát hiện chuyện này tràn ngập âm mưu. Hai người chỉ biết rằng lực lượng Diệp Dương Thành dùng để trà đạp bọn họ vượt qua cả sức mạnh khi ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư ở đỉnh cao. Nếu không phải vì Diệp Dương Thành quá tham lam, giải rác năng lượng, một khi các nguyên tố điện hệ tập hợp lại giáng xuống một tia chớp thì ngài. Góc truyện audio.com, Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư không có năng lực đánh trả, chỉ còn nước chết đi. Đây chỉ là ý nghĩ may mắn của ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư. Thật sự là Diệp Dương Thành có thể tụ tập lại nguyên tố vừa cường đại vừa có số lượng lớn áp chế trong phạm vi thấp nhất cỡ 3 km. Muốn áp chế nguyên tố điện hệ bao la cỡ nào trong một tia chớp? Tạm thời Diệp Dương Thành không có năng lực như thế. Không phải Diệp Dương Thành không cách nào thu nhỏ diện tích bao phủ mà đi kèm theo là một lần phóng thích năng lượng nguyên tố cũng giảm bớt, không nâng cao lực công kích bao nhiêu. Ầm 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 ầm, lại xảy ra cảnh tượng đồ sộ vạn sấm cùng giáng xuống, mây đen dày đặc trên bầu trời như ẩn chứa tia chớp không bao giờ cạn kiệt. Tia chớp thô cỡ chân nam nhân trưởng thành liên miên giáng xuống, đợt sau ác hơn đợt trước. A, mỗi đợt tia chớp giáng xuống là thanh âm thảm thiết lại vang lên, nhưng tiếng hét lúc này yếu hơn ban đầu dàn hòa âm kinh thiên động địa nhiều. Âm lượng không thảm thiết tựa quỷ khóc thần sầu như lúc đầu. Diệp Dương Thành đứng trong không trung cách đại trận vòi rồng gần 1 km, điều khiển mây đen trên bầu trời giáng xuống nguyên tố điện hệ vào vòi rồng. Mỗi khi Diệp Dương Thành nhận được tin gợi ý từ cửu tiêu thần cách thường đại biểu cho một tàn hồn hoặc một cô hồn biến dị chết đi. Bởi vì trong đại trận vòi rồng tích góp nguyên tố điện hệ quá dữ dội, các nguyên tố không có quy luật hoạt động, bầy quái vật rơi vào đại trận đành dùng cơ thể ngăn cản nguyên tố điện hệ liên miên không dứt. Quái vật may mắn thì chỉ gặp nguyên tố điện hệ nhỏ, tổn thương chưa đến mức hồn lìa khỏi xác. Quái vật xui xẻo gặp nguyên tố điện hệ cỡ lớn, ba phen bốn lượt giáng xuống thì cơ thể mạnh mẽ đến mấy chỉ có đường hủy diệt, hồn châu cũng nổ tung. Khi hồn châu nổ, Diệp Dương Thành sẽ nhận được gợi ý, đồng nghĩa với ngày tàn của bọn họ. Tạm được rồi, Diệp Dương Thành đứng trong không trung liên tục xóa sổ 30 mấy cô hồn biến dị, 10 mấy tàn hồn, hắn cảm nhận nguyên tố điện hệ trong mây đen hao hụt nhiều. Vì món quà lớn hôm nay, Diệp Dương Thành hầu như điều động 80% nguyên tố điện hệ trong khu vực quản lý 140 vạn cây em vuông. Bây giờ 80% nguyên tố điện hệ tụ tập đến khu vực Diệp Dương Thành quản lý đã tiêu hao gần tới 70%. Còn lại 30% nguyên tố điện hệ đủ phát động công kích cuồng bạo vạn lôi cùng dáng, nhưng nếu Diệp Dương Thành chọn tiếp tục thì trong thời gian dài tiếp theo tất cả nguyên tố điện hệ trong khu vực quản lý sẽ bị thiếu hụt, hắn không mong muốn như thế. Cho nên Diệp Dương Thành do dự giây lát sau liền vận chuyển lực lượng cửu tiêu xua tan nguyên tố điện hệ tụ tập trong mây đen, để chúng nó quay về thiên địa. Những nguyên tố điện hệ được thả ra tuy không bỗng chốc biến mất nhưng trong một đoạn thời gian dài chúng nó sẽ chìm vào thinh lặng, Diệp Dương Thành không thể điều động được nữa. Nguyên tố điện hệ bị xua tan, mây đen cũng tan lộ ra vầng trăng sáng trên bầu trời lúc trước bị che đầy. Vòi rồng còn đang tàn phá trên mặt biển lộ ra dưới ánh trăng. Diệp Dương Thành biết không còn nguyên tố điện hệ phụ trợ, gia cố thì nguyên tố điện hệ còn sót lại trong đại trận vòi rồng không thể tạo thành tổn thương cho đám quái vật còn sống. Diệp Dương Thành tính sơ, phất tay tán đi. Góc truyện audio.com, mấy chục vòi rồng sau khi dung hợp với nhau thì thành loại lớn tàn phá trên mặt biển. Cách chương.